Mẹ của tôi.
Nếu tôi bị mắc nạn trên đỉnh núi cao nhất, tôi biết tình yêu của ai sẽ theo tôi đến tận cùng. Nếu tôi bị chết đuối dưới đáy biển sâu nhất, tôi biết nước mắt của ai sẽ dành cho tôi nhiều nhất. Nếu tôi bị đày đọa thể xác và tâm hồn, tôi biết sự lo lắng và lời nguyện cầu của ai dành cho tôi nhiều nhất. Mẹ của tôi, mẹ của tôi. Rudyard Kipling.
Ngôi nhà yêu thương.
Một lần nọ, tôi tìm được một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đang lang thang trên phố. Trông cô bé rất đáng thương với bộ đồ rách rưới và bẩn thỉu. Có lẽ suốt ngày chưa có gì để ăn. Biết được một nơi có thể cho bé bữa ăn no và tấm chăn ấm, tôi vội đưa bé đến. Đó chính là nhà tình thương Sisu Pavin, nơi nuôi dạy những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Ngay khi tới nơi, cô bé đã được tắm rửa, được mặc quần áo sạch sẽ và bữa ăn ngon. Nhưng rồi tối hôm đó, bé lại bỏ trốn mất. Sau đó, chúng tôi lại đón bé về lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nhưng lần nào cô bé cũng bỏ trốn. Đó quả là một điều khó hiểu. Vì có đứa trẻ nào mà lại từ chối được ăn no, được mặc ấm. Sau lần thứ ba, tôi nhờ một nữ tu bí mật đi theo cô bé để tìm hiểu lý do. Người nữ tu về kể lại rằng, chị thấy đứa bé tìm về ngồi cùng với mẹ và em gái mình dưới gốc cây trên phố. Trên đất bày ra một chiếc đĩa nhỏ xíu và mẹ bé nấu cơm từ những thứ mà cả ngày họ nhặt nhạnh được ngoài đường. Nơi đó, mẹ con họ cùng ăn cơm và cùng cười đùa. Nơi đó, người mẹ nghèo khổ, rách rưới sẽ tết tóc cho con mình bằng đôi bàn tay tuy cáu bẩn nhưng dịu dàng. Nơi đó, mẹ con họ sẽ nằm ngủ bên nhau. Đó là gia đình của họ. Thế là chúng tôi đã hiểu tại sao đứa bé ấy lại bỏ trốn khỏi nơi có thể cho nó cuộc sống đầy đủ. Đó là vì tình mẫu tử thiêng liêng. Nơi nào có mẹ, có con thì đó là nơi đầy đủ nhất. Người mẹ chính là ngôi nhà của con, người nhà đích thực của tình yêu thương. Bích Thủy. Theo Gutulovi, gia đình là cội nguồn của yêu thương.
Thiên thần giữ lửa.
Bà yếu lắm rồi em ạ. Anh nói nhẹ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu sự xúc động. Có lẽ đây là Giáng sinh cuối cùng của ba đấy. Chị nghẹn lời, dẫu biết rằng điều đau buồn này rồi cũng sẽ đến. Bởi sức khỏe của cha chồng chị dạo này đã xấu đi nhiều. Nhưng chị nào ngờ nó lại nhanh như vậy. Mình sẽ tổ chức một đêm lễ Giáng sinh cho ba, anh ạ. Chị nói như tự hứa với chính mình. Đã bao năm rồi, cả gia đình chẳng còn có được một dịp sum vầy vui vẻ bên nhau. Một mùa Giáng sinh hoàn hảo như chị vẫn thường mơ ước, dường như trở thành một điều xa xôi lắm. Hy vọng Giáng sinh năm nay sẽ khác, chị bâng khuâng thầm nghĩ. Mình sẽ phải thay cây thông Noel thôi anh ạ. Nhưng cây thông cũ vẫn tốt mà, anh cầu nhào. Mấy năm nay nhà mình vẫn dùng nó đấy thôi. Nhưng nó là cây thông giả, trông cứ tua tủa như cây chổi xề vậy. Chị nhăn mặt khi nhớ đến cảnh tượng cây thông thô kệch năm nào cũng dựng lên bên cạnh lò sưởi. Anh thấy nó đẹp đấy chứ? Anh thích nó. Năm nay mình sẽ thay bằng một cây thông thật. Chị muốn kết thúc câu chuyện trước khi cả hai vợ chồng lại bực mình vì những bất đồng ý kiến như thường lệ. Anh lặng lẽ ra khỏi bếp, cố nén một tiếng thở dài. Đã quen với không khí căng thẳng giữa hai vợ chồng, nên chị không màng giận dỗi. Chị mãi nghĩ đến một Giáng sinh hoàn hảo nhất cho năm nay. Một Giáng sinh như chị vẫn thường mơ ước. Điều gì đã khiến không khí gia đình trở nên nguội lạnh? Chị lắc đầu mệt mỏi. Cố nhớ lại lần cuối cùng, cả bốn thành viên trong gia đình quây quần bên nhau quanh bàn ăn ấm cúng. Tất cả mọi người đều bận rộn cả. Chị buồn bã nghĩ thầm. Ao ước có được một căn phòng thơ mộng, ngập ánh nến như trong bìa tạp chí để trên bàn. Thời gian cứ thế trôi qua, chồng chị vẫn ngày ngày tất bật với công việc. Anh ra khỏi nhà vào sáng sớm, trở về với tâm trạng mệt mỏi lúc đã gần nửa đêm. Một tay chị vừa chu đáo chăm sóc bệnh tình cho cha, vừa âm thầm chuẩn bị Giáng sinh bất ngờ như đã định. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị cẩn thận chọn từng tấm thiệp, từng món quà cho mọi người trong nhà, rồi tự tay gói lấy. Điều đó làm chị cảm thấy vui, tâm hồn chị thanh thản hơn, và đến bây giờ chị mới hiểu rằng quan tâm đến người khác sẽ mang lại niềm vui cho chính mình. Tháng 12 đã đến mà mùa đông dường như vẫn còn mãi tận đâu. Thời tiết chỉ đủ lạnh để mọi người khoác thêm chiếc áo nhẹ khi ra đường. Và tuyết, điều làm cho Giáng sinh trở nên hoàn hảo theo đúng truyền thống, vẫn là mong đợi của chị. Nhưng điều khiến chị hạnh phúc hơn cả là sức khỏe của cha chồng đã khá hơn. Ông có thể đi lại, quanh quẩn ngoài vườn chăm sóc mấy luống cà chua, hay ngồi vào bàn làm gốm như ông vẫn thích. Sự kiện ấy khiến chồng chị vui hẳn lên. Trong ánh mắt anh dành cho chị, giờ đây là cả một sự âu yếm và lòng biết ơn. Những chiếc màn cửa trong nhà lần lượt được chị thay mới hết. Cũng chính tay chị sơn lại nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần. Lúc anh vẫn bận rộn với công việc, chị treo những dây kim tuyến và những vòng lá tầm gửi lên tường, mắc những dây đèn chớp tắt từ cổng vào đến tận nhà. Chẳng mấy chốc, không khí Giáng sinh đã tràn ngập trong căn nhà nhỏ. Nhưng để tìm một cây thông Noel như mong ước của chị lại là một điều rất khó. Những cây thông bày bán ngoài cửa hàng đều rất đắt tiền và không còn đẹp nữa. Thế là chị đành phải sử dụng lại cây thông cũ của gia đình, đặt nó bên lò sưởi như thường lệ. Đêm Giáng sinh mong đợi đã đến. Vừa tan sở làm, chị đã vội vàng chen chân ghé vào cửa hàng đông đúc để mua những món ăn cho bữa tiệc tối. Đến khi chị về được đến nhà với bao nhiêu thứ nặng trĩu trên tay thì phố đã lên đèn. Vừa mở cửa, chị vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy một cây thông đẹp như mơ đang đứng sừng sững cạnh lò sưởi, thay vào chỗ cây thông giả cũ kỹ. Mùi nhựa thông thoang thoảng khắp nhà, những trái châu sáng choang, những dây kim tuyến lấp lánh được treo một cách hài hòa, càng làm cho cây thông trở nên hoàn hảo hơn. Mẹ thích chứ mẹ? Cả nhà muốn dành cho mẹ sự bất ngờ đấy. Cậu con trai reo mừng phía sau lưng làm chị giật mình. Thế à, mẹ thật không ngờ. Chị xúc động. Ba đã đặt mua từ mấy tuần trước rồi đó mẹ. Nó phải đi hàng trăm cây số mới đến được đây cơ đấy. Chị ngỡ ngàng nhìn anh. Thì ra anh đã giữ bí mật để dành cho sự bất ngờ tuyệt vời này. Anh mỉm cười ngượng ngùng. Anh đã quá bận, không giúp gì được cho em để chuẩn bị một Giáng sinh thật hoàn hảo. Em đã làm mọi việc rồi. Anh chỉ đặt thêm cây thông này vào nữa thôi. Đây là quà Giáng sinh của con dâu của ba. Cha chồng chị mỉm cười. Cha không thể đợi được đến kết thúc bữa tiệc mới đưa nó cho con. Chị cảm động không nói nên lời, đón nhận bức tượng bằng đất nung. Đó là tượng một người phụ nữ đang đeo chiếc tạp dề, tay cầm chảo. Nhưng trên lưng lại là đôi cánh thiên thần. Và điều quan trọng hơn, bức tượng ấy là do chính tay cha chồng chị làm. Đó là một thiên thần trong bếp, người đã biết cách giữ lửa cho ngôi nhà mình. Con đã đem lại không khí Giáng sinh cho gia đình bằng tất cả tấm lòng và tình yêu thương, nên con xứng đáng được gọi là một thiên thần. Chị mỉm cười mà nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Đây quả là một Giáng sinh đẹp nhất trong đời chị. Một Giáng sinh đã cho chị thấm thía một điều là chỉ khi nào hết lòng quan tâm đến người khác thì mình mới có thể được hạnh phúc thật sự. Ngoài trời, tuyết bỗng rơi, cái lạnh tràn về, nhưng chưa bao giờ ngôi nhà chị lại ấm áp đến thế. First New, theo Internet. Khi ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt và trái tim, thì sự hoàn hảo mà ta hằng tìm kiếm trở nên dễ thấy hơn nhiều.
Lịch sử ngày của mẹ.
Có thể bà không phải là người đầu tiên có ý tưởng thành lập một ngày dành cho các bà mẹ. Nhưng những nỗ lực của Anna Jarvis đã tác động rất lớn đến việc ra đời ngày của mẹ bây giờ. Jarvis sinh ra ở Western Virginia vào năm 1864. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng và theo đuổi nghề dạy học được vài năm, bà chuyển tới Philadelphia cùng với cô em gái mù và mẹ của mình, bà Anna Risser Jarvis. Khi Jarvis 41 tuổi, mẹ của bà qua đời. Trong suốt thời gian để tang mẹ, bà luôn ấp ủ ý tưởng tổ chức một ngày dành riêng cho những người mẹ. Vào ngày kỷ niệm 2 năm sau khi mẹ mất, ngày Chủ nhật của tuần thứ 2 tháng 5 năm 1908, Jarvis tuyên bố với các bạn bè của mình về ý tưởng đó. Nhưng Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ việc công nhận ngày của mẹ. Lý do là vì nếu đồng tình thì chúng ta ắt hẳn phải thành lập luôn ngày của bố, ngày của ông nội và cả ngày của mẹ vợ gì gì nữa. Tuy nhiên, vào những năm sau đó, dù chỉ có một mình Travis vẫn khởi xướng việc tổ chức ngày của mẹ, ban đầu là tại các xóm đạo nhỏ, rồi thuyết phục các cha xứ tại Philadelphia cùng tổ chức ngày lễ ấy khắp thành phố. Vào năm 1912, bang Virginia đã công nhận ngày của mẹ là ngày nghỉ lễ chính thức của tiểu bang. Tiếp theo đó là các bang Oklahoma, Washington, Pennsylvania và lần lượt nhiều tiểu bang khác. Năm 1914, Thượng viện đã thay đổi quyết định và vào tháng 5 năm đó, Tổng thống Wilson đã thông qua nghị quyết của Quốc hội với lời phát biểu: "Các bà mẹ là cội nguồn vĩ đại về tinh thần và sức mạnh của đất nước." Anna Jarvis qua đời năm 1948. Bà đã dành toàn bộ của cải và thời gian cuối đời của mình để cống hiến cho việc thành lập và phát triển ngày của mẹ. Cống hiến của bà cũng chính là món quà dành tặng cho người mẹ mà bà vô cùng yêu quý. Bích Vân, theo The Mother of Mother's Day: "Tình yêu thương của mẹ dành cho con âm thầm, lặng lẽ, như mạch nước ngầm trong lành đi theo suốt cuộc đời con." Huyết danh.
Tình mẹ.
Ngày tôi còn bé, mỗi lần trước khi ngủ, mẹ đều đến bên cạnh giường tôi, nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, rồi đặt lên đó nụ hôn ấm áp. Đó là cách mẹ chúc tôi ngủ ngon. Nụ hôn và sự dịu dàng của mẹ đã nhanh chóng đưa tôi vào những giấc mơ êm đềm. Tôi tận hưởng cảm giác yêu thương và êm dịu ấy với một niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng khi lớn lên, tôi lại cảm thấy không thoải mái mỗi lần mẹ đặt bàn tay thô ráp lên trán tôi. Có lần tôi đã bực bội nói với mẹ rằng tôi không thích mẹ cứ coi tôi như một đứa con nít, để mỗi tối lại đặt lên trán tôi những nụ hôn. Nghe những lời ấy, mẹ tôi chỉ lặng yên không nói gì. Nhưng từ đó cho đến mãi về sau, mẹ không hôn tôi lần nào nữa. Cũng có đôi lần, khi nhìn dáng vẻ trầm ngâm của mẹ, tôi lại thấy mình có lỗi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi mẹ. Khi tôi trưởng thành và có gia đình riêng, mẹ đến ở cùng chúng tôi một thời gian để giúp đỡ tôi. Mọi công việc trong nhà đều nhờ vào đôi bàn tay của mẹ mà được êm thắm. Mẹ chăm sóc các con tôi rất cẩn thận, nấu những món ăn chúng ưa thích, tỉ mỉ ngồi đơm lại từng chiếc nút, khâu lại từng chiếc áo rách do chúng nghịch phá. Nhìn mẹ tất bật với hàng núi công việc, tôi cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Lòng tôi chợt dấy lên nỗi ân hận khôn nguôi. Tôi biết mình đã làm mẹ buồn nhiều. Liệu mẹ có tha thứ cho tôi không? Tôi cứ trăn trở với mặc cảm có lỗi, mà không biết phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để mở lời xin lỗi mẹ. Rồi đến ngày lễ tạ ơn, cả gia đình tôi cùng về nhà mẹ để mở tiệc. Nhân dịp ấy, tôi quyết định bày tỏ nỗi niềm và sự day dứt bấy lâu của mình. Khi bữa tiệc vui vẻ đã tàn, lũ trẻ đã ngon giấc sau khi nghe bà ngoại kể chuyện, tôi vào phòng mẹ để ngủ cùng. Đã lâu lắm rồi, mẹ con tôi mới có dịp gần gũi thân mật bên nhau. Tôi quàng tay ôm chặt lưng mẹ, chúi đầu vào ngực mẹ và ấp úng nói lời xin lỗi. Tôi thật sự hối hận vì những điều bồng bột đã nói. Tôi nói với mẹ rằng tôi rất nhớ cảm giác được vuốt ve bởi đôi bàn tay chai sần của mẹ. Cũng như trước đây, mẹ im lặng không nói, mẹ chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, khẽ vén chòm tóc xõa trên trán tôi và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Rồi mẹ thủ thỉ nói rằng mẹ đã quên và tha thứ cho con gái của mẹ từ lâu lắm rồi. Đặng Thị Hòa, theo Mother's Hand.
Sức mạnh của cái xiết tay.
Mỗi khi tôi gặp phải chuyện buồn nào đó, mẹ thường ôm tôi vào lòng, siết nhẹ bàn tay tôi và âu yếm nói: "Những khi cuộc sống làm trái tim con cảm thấy ngột ngạt và chịu nặng, hãy nói cho mẹ biết. Khi đó, mẹ sẽ nắm chặt lấy tay con như thế này này, mẹ sẽ làm cho con dịu bớt nỗi đau. Mẹ muốn con biết rằng, lúc nào mẹ cũng luôn yêu con gái ạ." Tôi lớn lên trong hơi ấm bàn tay mẹ và luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ xa rời bàn tay yêu thương của mẹ, cho dù đó là lúc tôi đã có gia đình và có con. Tôi nhớ ngày còn bé, khi con mèo nhỏ luôn quấn quýt bên tôi mỗi ngày bị xe ô tô tông phải. Tôi đã khóc ròng sau đó. Lúc con mèo còn thoi thóp, tôi đã ngồi hàng giờ bên cạnh và vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, chốc chốc lại áp tai vào ngực nó để xem nó còn thở hay không. Và dù tôi đã cố gắng hết sức để làm con mèo tỉnh dậy đùa vui cùng tôi như mọi ngày, nhưng đôi mắt của nó vẫn cứ nhắm nghiền, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng meo meo đau đớn. Đến khi mẹ tới bên cạnh, ôm tôi vào lòng và ủ đôi bàn tay nhỏ xíu đang còn run lên của tôi trong đôi tay mềm mại của mẹ, tôi mới dần bình tĩnh và thôi khóc. Mẹ thì thầm vào tai tôi, con mèo của chúng ta thật đáng thương, nhưng con nhìn xem, nó đã không còn phải chịu đựng những vết thương đau đớn nữa. Chúng ta sẽ đem chôn nó sau vườn nhà và trồng lên đó một bụi hoa hồng, con nhé. Tôi dần lớn theo năm tháng. Mẹ đã bước qua tuổi ngũ tuần và cách biểu lộ tình cảm giữa hai mẹ con có nhiều thay đổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn biết có một điều vĩnh cửu, đó là đôi tay mẹ bao giờ cũng sẵn sàng để nắm lấy tay tôi những lúc tôi cần. Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Những khi phải đối mặt với thử thách của cuộc đời, tôi lại tìm về bên mẹ để được an ủi, vỗ về như lúc còn thơ. Rồi tôi lập gia đình và chuyển đến sống ở thành phố khác. Một sáng nọ, cha hốt hoảng gọi điện đến công ty tôi đang làm việc và giọng đầy lo lắng. Maria, mẹ con không ổn rồi. Chỉ nghe đến đó thôi, tim tôi đã đập loạn xạ và không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì nữa. Tôi tức tốc lái xe về nhà. Một nỗi hối hận trào dâng trong lòng vì tôi đã không quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Lúc mới kết hôn, tôi rất thường về thăm cha mẹ. Nhưng về sau, công việc càng lúc càng bận rộn, lại vướng bận con nhỏ, nên lâu lắm rồi tôi chưa về thăm nhà. Tôi nghe trái tim mình đau nhói. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Con đã về rồi đây. Tôi đưa tay vặn nhẹ nắm cửa phòng thân quen. Trên giường, mẹ tôi đang quặn lên vì cơn đau dữ dội. Hai mắt bà nhắm nghiền lại. Trông mẹ gầy rộc hẳn, giọng mẹ thều thào không thành tiếng. Maria, mẹ đang đau kinh khủng con à. Chắc là mẹ không qua khỏi. Đôi tay mềm mại của mẹ ngày nào giờ đã hằn lên vô số những đường gân guốc, khẽ cổ quạng vào hư không như tìm kiếm một vật gì đó để bấu vào. Tôi lặng ngồi xuống mép giường, khẽ áp đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ lên má và thì thầm. Mẹ ơi, khi mẹ bị đau, hãy nắm chặt lấy tay con sẽ giúp mẹ xoa dịu cơn đau. Mẹ có biết mẹ có vị trí quan trọng thế nào trong tim con không? Buổi sáng hôm ấy, tôi đã nói với mẹ rất nhiều. Và trong suốt 2 năm sau đó, tôi luôn nói với mẹ những lời yêu thương ấy, cho đến lúc mẹ tôi đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư buồng trứng. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women.
Mẹ tôi!
Sao mẹ lại để nó ăn nói với mẹ như thế kia chứ? Tôi bực mình càu nhàu khi nghe thấy thằng em trai cãi bướng với mẹ. Nhưng lạ thật, trong khi tôi bực bội thế, thì mẹ chỉ thở dài, một thoáng buồn đọng trên đôi mắt hiền. Mẹ không nổi giận, la mắng khi chúng tôi có đôi lúc xử sự không đúng mực với mẹ. Mà mẹ buồn vì lo lắng rằng, rồi các con của mẹ sẽ không thể sống khôn ngoan, đúng mực với người đời. Thế nào tối nay, mẹ cũng sẽ thủ thỉ khuyên dạy cậu em trai tôi, và rồi ngày mai, nó sẽ trở về nhà với một bó hồng chuộc lỗi với mẹ. Mẹ tôi là vậy. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, mau nước mắt, nhưng mẹ khiến mọi người đều phải lắng nghe và suy nghĩ. Tính cách của tôi và mẹ hoàn toàn khác nhau. Tôi rất giống bố, mạnh mẽ, can đảm và biết tự lo liệu cho bản thân. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng chỉ muốn làm hài lòng người khác. Mẹ luôn bảo, không nên gây chuyện làm gì. Mẹ chẳng bao giờ lên tiếng đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Có lần đi ăn món bò bít tết ở nhà hàng, mẹ tôi thà tốn tiền để gọi món khác vì phần thịt còn sống chứ không muốn kêu bồi bàn để đổi lại. Lý lẽ của mẹ là nếu phàn nàn, chắc chắn đầu bếp sẽ bị chủ la rầy. Dù ở trong nhà hay ngoài xã hội, mẹ tôi luôn xử sự hiền lành cứ như một thiên thần. Mẹ lo lắng và quan tâm tới người khác còn hơn cho bản thân mình. Một hôm, khi tôi vừa đi học về, đã thấy mẹ đón ở cửa với nụ cười tự hào. Con biết không? Mẹ vừa mới may xong một bộ áo tắm đấy. Thật thế sao mẹ? Sao mẹ lại biết may áo tắm? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ biết tuần sau con thi bơi trên lớp, nên mẹ tìm mua mấy quyển sách dạy cắt may để tự tay may cho con một cái. Bây giờ mẹ đã may được nhiều thứ rồi nhé. Bạn biết không, Đó là một bộ áo tắm vừa vặn và hợp với tôi nhất, mà dù có đi biết bao cửa hàng, tôi cũng không thể tìm mua được. Mẹ tôi có những kỹ thuật riêng của mình mà tôi dù có cố gắng cũng không thể bằng được. Lần nọ, vào cuối tuần, mẹ ghé chỗ tôi và dẫn tôi đi mua sắm. Mẹ chờ con một lát, con xuống ngay đây. Tôi nói với mẹ đang ngồi đợi tôi dưới phòng khách. Cố gắng thu dọn cho xong đống áo quần vương vãi căn phòng, tôi chạy vội xuống lầu thì thấy mẹ đang loay hoay trong bếp và đã lau gần xong nền nhà. Mẹ ơi, mẹ cứ để đó cho con. Tôi vừa nói vừa cảm thấy áy náy về tình trạng nhà cửa quá đỗi bề bộn của mình. Có gì đâu, mẹ tranh thủ làm một chút trong lúc chờ con ấy mà. Làm cách nào mà mẹ có thể thu xếp làm xong hết mọi việc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, tôi cũng không biết được. Chỉ một buổi mẹ đến nhà là bao việc đã được thu xếp đâu vào đấy. Nào là giặt quần áo, chuẩn bị bữa ăn, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy vân vân. Mẹ sắp xếp giường ngủ cho tôi rất cẩn thận. Mẹ ủi khăn và quần áo phẳng phiu, rồi cho vào tủ đúng chỗ của nó. Những việc như vậy, dù tôi có làm mất cả buổi trời cũng chưa chắc đã xong. Trong ngăn tủ của mẹ có nhiều chiếc hộp nhỏ để cất kim chỉ và những vật dụng cần thiết khác. Mỗi khi có việc cần đến, thì mẹ chỉ việc mở tủ ra là đã có tất cả. Trong tủ áo của mẹ không bao giờ thừa ra cái mắc áo nào. Mẹ bảo, mỗi bộ quần áo đều có một cái móc riêng của nó. Con không cần phải mua sắm thêm, nếu biết sắp xếp quần áo đúng chỗ. Thật sự, mẹ không phải là hình mẫu mà tôi mong muốn trở thành. Những người phụ nữ sống ở thời của mẹ đã được giáo dục rằng phải luôn luôn mỉm cười và làm hài lòng với mọi người, giữ vẻ duyên dáng và không để cho mình khóc trước mặt người khác. Mẹ tôi không bao giờ nghĩ cho riêng mình, luôn nhẫn nhịn, cam chịu và yên phận. Cũng có đôi khi bố tôi bực dọc, nổi cáu vô cớ với mẹ. Mẹ thường chỉ biết ngồi trong bếp và âm thầm buồn, nhiều khi phải cố nén, nuốt nước mắt vào trong. Mẹ cũng không cho phép mình có quyền theo đuổi những giấc mơ riêng, nhưng mẹ luôn khuyến khích con gái phải biết sống có ước mơ, có hoài bão. Mong muốn trong lòng mẹ là tôi trở thành một người phụ nữ trí thức và thành đạt. Có lẽ đó là sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa mẹ và con gái. Gần đây, tôi chuyển nhà. Mẹ lại đến, lặng lẽ và miệt mài giúp tôi sắp xếp mọi thứ. Khi hai mẹ con đang xếp đồ vào trong tủ, mẹ bỗng thì thầm. Con trai của con thật may mắn khi có một người mẹ như con. Thật ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn mẹ. Mẹ ơi, con vụng về thế này cơ mà. Con nấu ăn không ngon được như mẹ, việc nhà cũng không khéo léo gì cả. Mẹ không biết đấy thôi, chứ con thì mong được đảm đang như mẹ biết giường nào. Chuyện đó không quan trọng, con ạ. Thời buổi này, có thể thuê người giúp việc, có máy giặt, ở chợ có bán các loại thức ăn sẵn. Ý mẹ muốn nói rằng, con tuyệt vời bởi con đã làm những điều mà mẹ đã không biết cách làm cho con. Ý mẹ là sao? Tôi băn khoăn. Con chính là tấm gương để con của con noi theo. Con có một công việc ổn định, thành công ngoài xã hội, cho nên con luôn theo kịp thời đại, luôn tự tin và hiểu được con mình nhiều hơn mẹ. Với con cái, con có thể bày tỏ cảm xúc thực sự của con và dạy chúng biết cách cảm nhận những tình cảm đó. Còn mẹ thì chẳng thể làm được việc đó. Đó mới là điều quan trọng nhất. 7 ngày sau, mẹ tôi ra đi vì một cơn đau tim đột ngột. Đó thật là một nỗi đau và mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với tôi và cả gia đình. Dù sự ra đi là đột ngột, nhưng tôi thật sự xúc động và bất ngờ khi người đã chuẩn bị hết hậu sự cho mình. Tôi tìm thấy một tấm ngân phiếu chi phí cho tang lễ và những lời dặn của mẹ cất ở ngăn kéo dưới cùng. Mẹ còn dành tặng tôi một quyển tập do chính tay bà ghi lại toàn bộ cách thức làm những món ăn mà tôi thích. Mẹ tôi là thế. Bà sống đơn giản, hiền lành và lặng lẽ, nhưng chiếc bóng của mẹ lại phủ trùm lên cuộc đời của chúng tôi, che chở, ủ ấm cho chúng tôi từ ngày còn bé cho đến lúc có thể đứng vươn cao giữa đời. Bất cứ chỗ nào trong căn nhà này, bất cứ đồ vật nào dường như lúc nào cũng có hình dáng của mẹ. Tôi như vẫn còn nghe được lời nói dịu dàng của mẹ. Con của mẹ, hãy vui lên. Mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời, đã tự nhận rằng mình không biết cách bày tỏ tình cảm của mình với con cái. Thế nhưng, bằng một sợi dây thiêng liêng, tôi cảm nhận được tình yêu đó. Và tôi mãi tự hào rằng tôi được mẹ yêu thương nhất trên đời, yêu hơn cả bản thân và cuộc sống của bà. Bích Thủy, theo Đông Quy, Âu Lót. Những điều tôi hiểu được chính là vì tôi hiểu được yêu thương. Leo Tolstoy.
Bữa tiệc lớn.
Suốt một tuần mà không có ai chăm sóc, em sẽ ổn chứ? Chồng chị vừa hỏi, vừa nheo mắt trêu. Một tuần sống trong bình yên, không phải lo bữa ăn cho bố con anh, không phải dọn dẹp nhà cửa, thì còn gì bằng nữa chứ? Chị mỉm cười, tỏ ra biết đùa không kém. Mẹ sẽ làm gì khi không có bố con ở nhà hả mẹ? Cậu con trai níu áo mẹ, vẻ không yên tâm hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu. Nếu con biết đợt đi chạy hè này trùng với đợt công tác của bố, con đã chọn ở nhà với mẹ rồi. Đưa tay vuốt lại cổ áo cho con, chị âu yếm. Mẹ không buồn đâu con trai, mẹ sẽ dành thời gian để vẽ. Khi con về, biết đâu mẹ đã hoàn thành được một kiệt tác ấy chứ. Quả thật, chị sẽ có một khoảng thời gian tự do thực hiện giấc mơ ấp ủ bao lâu nay. Chị muốn được vẽ, muốn trở thành một họa sĩ. Thế nhưng công việc nội trợ, chăm sóc cho chồng, lo lắng cho con đã khiến chị không còn thời gian dành cho riêng mình. Cuộc sống cứ cuốn chị vào cái vòng luẩn quẩn tẻ nhạt, nhốt ước mơ của chị trong bốn bức tường hạn hẹp của ngôi nhà. Giờ đây, chị đã có 7 ngày hoàn toàn rảnh rỗi, một cơ hội tuyệt vời được làm những điều mình thích. Chiếc xe buýt chở học sinh đi chạy hè vừa lăn bánh, cũng là lúc anh vẫy tay tạm biệt chị để lên taxi ra sân bay. Căn nhà hoàn toàn im ắng. Sau một lúc dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, chị ngồi thoải mái trên ghế, trước mặt là giá vẽ và màu nước đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Chị biết rõ bức tranh mà chị muốn vẽ, đó là khung cảnh làng quê thời thơ ấu mà dẫu với bao bộn bề của cuộc sống chị vẫn không quên được. Khung cảnh ấy sống mãi trong tâm trí chị, trở thành một nỗi thôi thúc trong lòng chị mà chị chỉ muốn được vẽ ra. Nó thật và sống động đến nỗi dường như chị vẫn cảm thấy được hơi ấm của ánh nắng mặt trời, nghe được trong cơn gió thoảng qua chứa đựng bao hương thơm của cỏ hoa đồng nội cùng muôn vàn tiếng chim ríu rít. Nếu mình vẽ không được thì sao nhỉ? Chị tự hỏi, chợt thấy mình bất lực trước việc thể hiện một phong cảnh đẹp đến thế. Thực ra, đây là một nỗi sợ hãi thường trực trong chị. Từ khi còn là một cô bé, chị đã sợ mình không làm được những điều bố mẹ kỳ vọng. Chị sợ mình vẽ không đẹp, học không giỏi như các bạn khác. Còn bây giờ, chị lại sợ anh và con sẽ cười khi thấy bức tranh chị vẽ. Những nét cọ dường như không theo ý chị. Chị bực bội nhìn những tranh giấy vẽ đã bị vò nát nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Ý tưởng trong đầu vẫn rõ ràng, nhưng việc chuyển nó thành một bức tranh sao mà khó đến thế. Có lẽ mình nên đi ngủ một giấc, ngày mai mình sẽ bắt đầu lại công việc, chị nghĩ. Gần như ngay khi nhắm mắt lại, chị đã chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, chị thấy mình đang xoay người trước gương, ngắm mình trong bộ đầm màu ngọc lam và mái tóc xõa ngang vai duyên dáng, mỉm cười một cách hài lòng. Chị đi tới mở cánh cửa lớn và bước vào trong. Đó là một bữa tiệc đông đúc và sang trọng nhất mà chị từng thấy. Những người đàn ông lịch lãm đang trò chuyện với những người phụ nữ quý phái kiêu sa. Thức ăn và hoa quả trên bàn thì không thể chê vào đâu được. Từ cách trang trí cho đến mùi vị đều hấp dẫn, mời gọi. Phía trên chiếc bục lớn giữa phòng là một dàn nhạc đang chơi những giai điệu cổ điển du dương. Những lẵng hoa khổng lồ tỏa hương thơm dịu dịu khắp phòng. Chị bối rối đưa mắt nhìn quanh. Những người khác đều rất sang trọng, khiến chị e rằng bộ đồ mình đang mặc trên người không thích hợp, rằng người ta sẽ nhận ra rằng chuỗi ngọc chị đang đeo là ngọc giả. Trong khi mọi người đều thoải mái và vui vẻ trò chuyện với nhau, chị lại lảng tránh mọi câu hỏi, câu chào, để ngồi một mình trên một chiếc ghế ở góc phòng. Mãi một lúc lâu, chị mới nhận thấy mình đang đói, mà trên chiếc bàn lớn giữa phòng thì ê hề những thức ăn thật hấp dẫn. Nhưng để đi đến đó, lại phải băng ngang qua những người khác. Chần chừ mãi, chị lại thôi, đành bốc một hạt đậu phộng rang trên một chiếc đĩa nhỏ ở bàn bên cạnh chỗ mình ngồi. Vừa đưa hạt đậu vào miệng, chị đã nhăn mặt vì vị đắng đắng trên đầu lưỡi. Hạt đậu phộng này rang bị cháy mất rồi, chị nghĩ thầm, mắt nhìn những người khách đang tự nhiên lấy thức ăn vào đĩa. Nhưng nếu đi đến đó, biết đâu mình trượt ngã thì làm trò cười cho mọi người mất thôi. Thế là tư tưởng chị lại quay về với đĩa đậu phộng rang chán ngắt trên bàn. Mình là người duy nhất đến bữa tiệc này mà không có ai đi cùng. Mình chỉ muốn trở thành người tàng hình, để họ khỏi cười mình ăn mặc không hợp thời, lại đeo chuỗi hạt già ngọc nữa. Mình không thể đến đó lấy thức ăn như họ. Mà những hạt đậu này cũng đủ rồi, mình có đói đâu chứ. Chị tự bào chữa cho mình, rồi đợi lúc mọi người không chú ý, chị âm thầm ra về. Bữa tiệc tuyệt vời đến thế, mà mình chỉ ăn có vài hạt đậu phộng rang quá lửa thôi sao? Chị bật tỉnh giấc và thầm nghĩ, ngay cả việc đến bàn lấy thức ăn, mình cũng chẳng dám. Tại sao mình lại lo sợ những điều không đâu thế nhỉ? Trong căn phòng tờ mờ, chị trăn trở suy nghĩ, rồi đột nhiên chị bỗng thấy mọi chuyện trở nên rất rõ ràng. Mình đã luôn luôn e rằng mình không thể vẽ. Mình đổ lỗi cho gia đình, cho công việc nội trợ đã chiếm hết thời gian của mình. Nhưng điều đó là không đúng. Mình thật sự không dám vẽ, vì mình sợ mọi người sẽ cười những bức tranh của mình. Cũng giống như mình lo sợ mọi người cười mình học không giỏi, thân hình mình không thon thả, hay khuôn mặt mình không xinh xắn ngay từ khi mình còn nhỏ. Nhưng giờ đây, mình biết mình muốn nhiều hơn là những hạt đậu phộng rang cháy. Mình sẽ không để sự rụt rè e ngại đó giết chết những ước mơ của mình, chị tự nhủ. Bước chân trần trên nền nhà mát lạnh, chị bước ra khỏi phòng, chiếc khung tranh vẫn còn ở đó. Bữa tiệc đang đợi mình và mình chẳng e ngại điều gì cả. Cầm cọ trên tay, chị chấm vào bảng màu và đưa những nét dứt khoát trên khung giấy trắng. First New theo Internet.